Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Diệu Vương Bồ Tát Bổn Sư thứ 23. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại những lời chúc Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình tiếp theo Diệu Vương Bồ Tát Bản Sự, tức là cái chuyện của Ngài Diệu Vương Bồ Tát. Trước mình nói rồi, Ngài Diệu Vương Bồ Tát trong một tiền kiếp, Ngài là Thái tử Tịnh Nhãn, Tịnh Nhãn Tịnh Tạng, tức là hai anh em Diệu Vương Diệu Thượng, tức là con của vua Tịnh Đức. Thì cái phẩm này là nói về cái bổn sự, tức là cái đời trước của Ngài Diệu Vương. Quý Phật tử mình nhớ, mình hôm trước mình có nói, tức là từ những cái phần này trở đi, cái phần sau, cái phần trúc lũy thì coi như là hết rồi. Đây tức là nói về các cái hành tung của các Ngài Bồ Tát đó thôi. Tức là bây giờ mình muốn tu Bồ Tát thì mình cũng thực hành như thế nào. Trang 487. Khi được tam muội này rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Hiện nhất thiết sắc thân tam muội thì trước mình học rồi, tức là phổ hiện sắc thân tam muội. Phổ hiện sắc thân tức là có thể hóa hiện ra tất cả những sắc thân nào cũng được hết. Nghĩa là muốn cần hóa làm thân này để độ thoát chúng sinh thì hiện hóa làm thân đó, hóa làm thân kia, hóa làm thân kia. Khi được tam muội này rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta được hiện nhất thiết sắc thân tam muội đều là nhờ năng lực được nghe kinh Pháp Hoa này. Ta nên cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức của kinh Pháp Hoa. Ngay khi ấy liền vào chính định ở trong hư không, mưa xuống Hoa Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, bột gỗ kiến hắc chiết đàn đầy trong hư không mới tỏa xuống, lại mưa hương hải thượng ngạn chiết đàn. Thì trước mình học rồi nhá, mấy cái phần này thì trước mình đọc rồi, giờ mình nhắc trở lại vậy thôi. Hải thượng ngạn chiết đàn tức là trên cái núi Potala đó, cái dãy núi Potala tức là Bồ Đà Lạt Sơn. Hương lục thù này, lục thù tức là sáu thù. Sáu thù thì ngày xưa cứ 1/24 lượng nữa là một thù, tức là sáu thù là chỉ bằng 1/4 một lượng thôi. Mình biết một lượng ấy, chứ không phải là một cân. Một cân thì có tới 16 lượng này. Thì ra một thù như vậy là 1/24 của một lượng, mà một lượng là khoảng có chừng 34 gram. Thì ra quý vị thấy 1/24 của một lạng, tức là nó chỉ hơn 1 gram chút xíu thôi. Mà nói là 6 thù như vậy giá trị bằng thế giới Ta Bà, tức là cái hương này hương quý dữ lắm. Cả thế giới Ta Bà này chỉ bằng giá trị 16 cái thù, cái hương này thôi. 6 thù tức là 1/4 lạng thôi, để cúng dường Phật. Làm việc cúng dường ấy rồi, từ nơi chính định trở dậy mà tự nghĩ rằng ta dùng sức thần thông cúng dường nơi Phật, nhưng không bằng dùng thân này để cúng dường. Liền uống các thứ dầu thơm, chiên đàn, huân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy giao hương. Thì trước tới cái đoạn này thì mình ngưng. Cái chuyện này thì nó cũng không khó gì hiểu. Nếu mà mình chỉ hiểu nghĩa không, tức là Ngài dùng các thứ hương để xoa vào mình, để uống vào người, tức là tầm vào người. Cái thân tức là cái sắc thân, tức là Ngài sẽ cúng dường cái sắc thân trước. Thì cái sắc thân này phải tầm cái hương vào. Cái hương là cái gì quý vị nhớ nhỉ? Hương tức là nói dụ cho hương giới đức, chứ không phải là bây giờ mình lấy cái hương này hương kia mình uống vào, uống dầu thơm này, uống dầu hôi, uống gì rồi chết nữa. Cái này không phải. Mình thấy như vậy thì ra quý vị thấy nhiều người ta không hiểu đó, rồi người ta cứ tin tưởng như vậy, đốt ngón tay, đốt ngón chân, rồi đốt cánh tay, rồi đốt gì để mà cầu xong rồi nếu mà tôi thành thật thì nó bọc lại cái cũ, đâu có bọc lại. Thì ra quý vị thật để ý. Nhưng mà ở đây mình học một kinh Pháp Hoa thì ra những cái phần này là mình cũng nói thêm để cho mình hiểu những cái hương này là cái gì. Bởi vì sự thật là ngày xưa nhiều người thì cũng đọc biết vậy thôi chứ cũng không hiểu là gì. Mà tới bây giờ nó vẫn còn lộn nữa. Lộn là sở dĩ tại sao vậy? Ngày xưa nó người ta dùng một danh từ, người ta dùng cái nhiều thứ. Hoặc nói thứ này, nói thứ kia thì người ta cũng tưởng nó là một thứ thôi. Chứ nó là khác, giống như kỳ rồi mình học rồi. Thì nó cũng như là chiên đàn, trầm thủy, kỳ nam rồi đó. Mấy thứ đó mình tưởng nó khác nhau. Nhưng mà thật sự nó cũng phải giống nhau. Nó không phải giống nhau hoàn toàn, nhưng mà nó cũng không khác hoàn toàn. Nó là loại agarwood thôi. Rồi cái phần mà gần vỏ đó mà bị con nấm nó vào thì cái bằng trầm thủy nó nặng hơn. Nếu không bị nấm vào ấy mà thơm thôi thì gọi là kỳ nam chẳng hạn. Thì bây giờ nếu uống các thứ dầu thơm chiên đàn, chiên đàn mình biết rồi, chiên đàn là sandalwood, tức là cái loại gỗ thơm đó. Loại gỗ Việt Nam mình gọi là gỗ trầm thôi, trầm thường, tức là cái gỗ mà cái sớ nó thơm, tức là cái gỗ tự dưng nó thơm vậy đó thôi. Thì người ta không xẻ ra, người ta làm quạt làm gì đó, đàn bà mà có những cái miếng trầm hoặc miếng nhỏ thì người ta tiện ra người ta làm mấy cái chuỗi trầm của quý vị đó thì gọi là chiên đàn. Huân lục á, huân lục đó là kunduruka. Kunduruka đó thì cái danh từ ngày xưa đó nó có rồi, nó gọi là frankincense. Frankincense Cái này tôi quý vị tra từ điển thì biết. Cái này là loại nhựa, nhựa mà nó thơm. Thì loại nhựa này ngày xưa nó không có ở Ấn Độ. Nhựa thơm ở cái bụi cây nó gọi là loại Boswellia. Cái giống Boswellia, Boswellia đó thì nó có nhiều họ. Cái thứ mà bên Ấn Độ đó, hầu hết người dùng đó là loại Boswellia sacra hoặc là Boswellia thucifera. Thucifera là lại vì ở Ấn Độ với lại bên Iran đó, tức là bên Ba Tư đó, người ta dùng, người ta dùng thứ này. Thứ này thật ra bên Ấn Độ nó không có trồng. Thứ này thì bây giờ mình mở ngoặc ra cái hương hôn lục này á, quý vị đọc ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm phẩm số 7 á. Quý vị tụng chú Lăng Nghiêm rồi quý vị biết đi. Trước khi mà Đức Phật mà nói chú đó thì Đức Phật nói phải làm cái đàn làm sao á. Phẩm số 7 á, phẩm số 7 tức là nói về cái đàn. Thì lúc ấy là phải lấy cái phần bò đó rồi trộn với lại những cái thứ hương để mà làm cái nền, gọi là cái đàn, gọi là cái đàn đạo tràng. Đạo tràng tức là mandala, tức là cái chỗ đó mà người ta vô, người ta ngồi như đó bắt đầu người ta tu tập thì gọi là đạo tràng. Cái mandala đó thì phải lấy cái phân bò đó pha với những thứ hương đó chét làm nền trước, xong rồi dựng lên 8 cái vách, thành ra làm cái vách 8 cạnh. Vì quý vị thấy thường thường cái mandala nó là hình tròn hoặc hình vuông, ít khi nào quý vị thấy cái mandala mà 8 cạnh. Thì cái mandala của Thủ Lăng Nghiêm đó là 8 cạnh, 8 cạnh rồi mỗi cạnh như vậy gắn một cái gương chiếu vào phía trong, rồi giữa đó lại gắn một cái đài, cũng có 8 cái gương chiếu ra, hai những cái gương soi gương với nhau, xong rồi bắt đầu lấy cái, những cái hương đó, thì trong đó lấy cái hương hôn lục này này để mà pha với nước, xong rồi rửa sạch những cái than đó, những cái cục than xong rồi mới đem đốt cái than đó để mà đốt trên trầm, đốt những cái thứ hương ở trong đó. Ở trong cái pháp của Lăng Nghiêm đó, cái đạo tràng đó thì phải có tất cả là 10 loại hương, ở trong đó nói rõ rệt lắm. Thì bây giờ quý vị đọc đi, bởi vì thật ra cái này cũng phải là nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm mà cũng nói về cái đạo tràng đó, tại vì nói chữ hôn lục đó thì cho mình nói thôi để cho quý vị hiểu cái frankincense nó sao. Bởi vì ngày xưa đó tới bây giờ người ta vẫn lộn, nhiều chỗ người ta nói cái frankincense nó là một cái loại hương khác, không phải cái đó. Nhưng mà thật sự nó là cái nhựa của cái cây này. Cái cây này thì thường là ngày xưa ở vùng Arabia đó, tức là cái vùng mà như là mình nói bây giờ là vùng Egypt đó, vùng Ai Cập vùng gì đó, nó có thôi, chứ bên Ấn Độ đó thì nó không có. Bên Ấn Độ nó không có cái đó. Mà ngày xưa quý vị tưởng tượng là trong lịch sử đó thì cái dân Somali đó, nó lại dùng cái này nhiều nhất. Dân Bedouin, tức là dân Somali của bên đó, nó dùng cái loại này. Bây giờ thì quý vị nghe nói Somali toàn là ăn cướp này, phải không? Nói mấy người Alibaba thì bây giờ ăn cướp, cướp tàu, cướp gì đấy. Quý vị đâu có nghĩ là nó là cái văn minh nó lớn dữ, văn minh nó vĩ đại ngày xưa. Mà tới lúc mà nó vô cái chính trị bây giờ, nó hư dân tộc nó trơn. Nó này, Ethiopia cũng vậy. Là những cái dân mà có cái, là những dân mà có những cái truyền thống, những cái văn hóa, văn minh rất là lâu đời. Thì ngày xưa cái dân Somali đó, nó đi nó mua những cái này. Những cái này đó thì nó làm một cái bụi cây đó, cái bụi cây Boswellia hồi nãy mình nói rồi phải không? Cái bụi cây khi nó lớn thì ở dưới người ta bắt đầu, ở dưới cái gần cái gốc của nó, cái bụi nó giống như cái chám ở Việt Nam ấy. Cái chám trong Nam mình gọi là cái cà na ấy. Đó, thì quý vị thấy nó là cái bụi ở gần dưới gốc của nó không phải là cây chám hẳn. Mà dưới gần gốc của nó bắt đầu cây lớn lên, chừng 3 năm mới là bắt đầu họ lấy cái dao họ gạch miếng, gạch đâm sâu vào trong đó, thì bắt đầu nhựa nó chảy ra. Người ta mới gỡ một miếng vỏ cây nhỏ, chừng độ 10 phân như vậy, gỡ ra, thì cái nhựa nó sẽ chảy ra, nó bám vào trong đó. Khi nó bám ra thì cái nhựa đó, nhựa nó trong, nó thơm. Nhưng mà cái nhựa đó thì nói xin lỗi cũng giống như là không phải nước mắm nhĩ, cái đổ đi thôi. Xong người ta mới lấy con dao, người ta đâm sâu vào, người ta rạch thêm nữa. Thì lúc đó bắt đầu nó chảy thêm cái nhựa ra nữa. Thì cái nhựa sau nó vàng, và nó càng vàng thì nó càng có giá trị, nó càng thơm, càng đặc. Nó phải để về chừng 3 tháng. Khi nó ra ngoài nó khô, nó cứng lại, xong nó bắt đầu nó đi harvest nữa, tức là nó đi nó gỡ mấy cái cục ra để nó làm cái hôn lục này. Thì nó gỡ những cái cục nhựa nó ra, thì những cái phần nào mà nó rơi xuống dưới gốc á, tức là cái phần cũ nó cũng có bỏ đâu, thì nó làm cái đó riêng. Tại vì quý vị biết cái hôn lục nó đắt tiền. Cái hương này ấy, mấy cái cục nhựa đó nó mới đem giữ về, hoặc là nó để nguyên cục nó bán, hoặc là nó đem xay ra, nó giã ra thì nó cũng bán được. Rồi người ta về đó thì người ta cầm cái đó, người ta ngâm với dầu hoặc người ta trưng lấy nước cốt tinh dầu của nó ra, tức là còn trích thêm cái đó nữa. Thì cái frankincense này bây giờ quý vị mua vẫn có ở trên internet, nhưng mà hầu hết bên Anh bên gì nó mới dùng cái đó. Dùng cái này thì nó trị phong hủi, trị cùi, trị hay lắm. Sở dĩ mình nói thêm là bởi vì cái này nó, cái văn hóa của nó hay lắm. Nó dùng cái hôn lục này không phải là chỉ bên Ấn Độ không, Ấn Độ là người ta nhập cái hôn lục vào, chứ bản chất Ấn Độ nó không có cái này, nó đắt. Cái hôn lục này sở dĩ mình nói tới bên Ai Cập là bởi vì sao? Cái hôn lục này những cái cây mà nó còn non còn gì đó thì nó mới đốt đi, nó đốt nó lấy làm than. thì cái thang đó nó, ngày xưa nó mấy cái phụ nữ mà nhà giàu đó, hoặc là quý phái mà bên Ai Cập đó, nó dùng có đây để vẽ mắt. Quý vị có thấy mấy cái hình mà của nữ hoàng gì Cleopatra đó không? Và vẽ cái mắt mà thấy cái vùng lòng đen như vậy mà vẽ có đuôi cái gì đó, nó là cái chất hỗn lục này. Chứ bây giờ thì mình nói nó là mascara gì mà mình xoa nhưng không phải cái đó đâu, vì cái nó thơm mà nó quý dữ lắm, thì cái thứ vua chúa nó mới có thôi. Giờ quý vị nhớ cái hỗn lục ha, tức là gọi hương rất là quý, mà hương này nó là cái nhựa của cái loại cây đó, nó tinh chất ra, tinh chất nó thì để dùng rửa những cái than cái gì đó theo như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đâu lâu bà tức là Turuska, hồi nào bây giờ mình chưa có biết cái loại hương này. Cái này nó là loại rễ cây, quý vị thấy mỗi loại hương nó khác nhau trên, tức là cái này nó rễ cây Vetiveria zizanoides, tức là một loại giống như cái bụi cỏ thôi, nhưng mà cái rễ cây của nó thì nó rất là thơm, thì nó dùng cái loại đó. Chữ Turuska này, cái gốc của nó cũng phải bên Ấn Độ, mà nó ở bên Iran, bên Iran đi xuống Afghanistan, thì ra cái chữ Turuska ở trong chữ Sanskrit nó có nghĩa là đột quyết, tức là cái dân mà Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ mình gọi là Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Nhưng mà ngày xưa thì nó là nguyên cái giống đó, nó gọi là Turuska. Thì cho quý vị từ mà đọc của trong sách nhá, thì thấy chữ Turuska tức là đột quyết, tức là cái dân mà Thổ Nhĩ Thổ, Thổ mấy vua Kanishka, mấy người mà Afghanistan đó, thì người Ấn Độ người ta cũng gọi họ bằng Thổ luôn, tức là cái dân thứ xứ miền Bắc xuống. Dĩ nhiên là cái dân Kanishka như Afghanistan nó không phải là dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đâu lâu bà tức là cái loại cỏ, nó phải là cỏ, nó là cái rễ của cái cỏ thơm, rễ của cỏ thơm ấy, thì cái rễ nó lấy cái rễ ra, cái rễ này thì nó cũng chích, tức là nó nấu lên nó giống như là ví dụ bây giờ mình lấy xả vậy ha, xả mà mình nấu ra mình lấy cái tinh dầu của nó thì nó cũng có vậy, thì cái cỏ này nó cũng vậy, nó lấy cái tinh dầu nó làm thơm, chứ không phải là nguyên cái, mà cái rễ của nó thì tinh dầu nó nhiều nhất, tức là đâu lâu bà là Turuska, còn tất lực ca đó nó tức là Spica tức là đinh hương, glow nữa, cái một clue de girofle nữa. Đinh hương tức là cái là quý vị nấu ngũ vị hương nó hay có cái đinh hương vào, đinh hương nó được clove, thì cái đó người ta cũng có thể nấu ra để người ta lấy dầu được làm thơm. Tất lực ca là Spica, trầm thủy mình học rồi, tức là cái phần gỗ agarwood thì nó bị cái nấm nó vào nó mọc và nó nặng nó thành ra trầm thủy. Giao hương đó tức là loại nhựa thông, cái thông đó quý vị, cái thông đó mà cái nhựa của nó á, thì bây giờ quý vị thấy ngay ở Florida này cũng người ta cũng trồng, nhiều chỗ người ta trồng thông để người ta lấy mủ. Hồi trước tôi đi chỗ Starkin xuống dưới xong thấy của nó, xong Mỹ nó cũng trồng cao su, tại thấy mấy cây của nó có cái chén mủ đựng mủ mà nhìn rõ ràng là cây thông chứ đâu phải cây cao su. Mỹ người ta cũng dùng, người ta lấy mủ như vậy, quý vị biết lấy mủ thông chứ không biết, thì đi xuống dưới nó không coi, mà đi lái xe chậm nhé, chứ dưới nó cảnh sát nữa bắt, thì nó vụ nhanh nữa bắt xuống dưới nó, thì thấy mấy cây nào mà giống như là mấy cây cao su á, thấy nó khứa là mà có mủ chảy xuống á, hoặc nhà quý vị mà có cây thông á, quý vị lấy dao lấy nhựa ra chém vào nhát mà thấy nhựa nó ra, thì cái nhựa đó nó trong mà nó rất là thơm, để lâu thì nó đặc lại, để mà lâu ngày trời tháng mấy năm mấy triệu năm thì nó thành hổ phách, tức là amber. Hổ phách thì nó ít thơm hơn nhưng mà nó cứng mà nó quý dữ lắm. Quý vị biết một sâu chuỗi 108 hột nữa mà sư hổ phách thứ thiệt nữa, mua được cái xe cao giác thì giờ ít khi nào mà có sâu chuỗi 108 hột được như vậy. Hầu hết là mấy cái ông lạt ma mà ông già lắm rồi, lâu đời lâu kiếp mà để trao truyền con nối mới khó được, mà người ta cũng đến dám đem ngoài đâu, đem ngoài cái nào nó thịt liền, cái đó tiền quý quá. Giao hương tức là cái nhựa thông nữa ha, quý vị thấy cái nhựa thông á thì nó dùng ở Mỹ thì nó dùng cái đó, nó làm cái xăng terebinthine, nó nấu nó làm cái đó, chắc quý vị biết rồi, nhà quý vị có cái thông thì mùi nó cũng biết. Lại uống các thứ dầu thơm của hoa thiềm bạc tức là champaka tức là cái hoa ngọc lan đó. Đầy đủ 1.200 năm rồi, dầu thơm xoa mình, tắm gội các thứ dầu thơm. Quý vị thấy, tức là cái này mình đừng có nghĩ theo cái kiểu hiểu nghĩa theo từng chữ một, bởi vì nếu mà mình hiểu nghĩa từng chữ một á thì mình sẽ sai, rồi mình về mình cứ lấy dầu thơm mình uống chết. Nói dầu kinh diệp mà uống để trị bệnh này bị nọ đó, uống một hai giọt, uống nhiều quá chết. Báu cõi trời tự tròn vào mình, rồi ở trước Đức Phật nhập Việt Tịnh Minh Đức, dùng sức thần thông tự đốt cháy mình, ánh sáng chiếu khắp 8.000 ức hằng hà sa thế giới. Tức là cái này gọi là hỏa quang tam muội. Bây giờ nếu mà mình đọc theo như vậy thì mình nghĩ là thôi, bây giờ ông tự thiêu gì mà ông cúng dường. Nhưng mà rõ rệt là trong cái luật của Đức Phật đó là cấm các ông tăng không có được tự sát, không có được hủy hoại thân thể. Với ông tăng á, mà ví dụ như cuộc ngón tay cuộc ngón chân là còn không được, họ thấy thì kheo lắm mà. Thế cho quý vị thấy đừng có tư tưởng như vậy, nhiều ông không hiểu vì thật sự là họ cũng không biết luật nữa. Họ nghe nói trong này họ làm theo như vậy thôi. Thế còn cái luật họ cũng cũng biết, cái luật của Đức Phật là cấm, cấm không được hủy hoại thành ra đốt liều đốt gì là cũng được nữa, chứ đừng nói. Nhưng mà tại vì họ cũng lập cái nguyện đó rồi, rồi ông thầy của họ cho, mà họ không dỗ nhau thôi, chứ mình mất trong công trình dỗ, thôi kệ họ. Chứ thật ra cái đó của họ là họ còn giới, giới của Đức Phật là cấm không cho cái ông hủy hoại thân thể. Thì tại sao ở đây là nói là tự đốt cháy mình như vậy? Thì quý vị biết cái này nó là cái ẩn dụng thôi, chứ tận tự đốt cháy mình lên ánh sáng đốt chiếu khắp 8.000 nước hằng hà sa thế giới, quý vị tưởng tượng như vậy. Sao mà dầu mà đốt từ đây mà mình chiếu qua được tới 100 mét là đã khó rồi. Chứ ủng hộ mình nói tới như vậy, tức là sao? Tức là cái này là cái ẩn dụ của nó. Lửa đó, tức là cái hôm trước mình học của ngay phần thứ hai gì không? Phần thứ hai của phương tiện là mình đã nói rồi, tức là cái đó là cái tượng trưng cho cái sự khổ não. Lửa là tượng trưng cho cái sự khổ não, khổ bị bức bách. Cái sự khổ não hoặc là cái sự mà nó giúp cho mình tinh tiến lên thì gọi là lửa. Đó. Còn cái ánh sáng là cái trí tuệ. Quý vị biết rồi gì phải không? Đức Phật chiếu ánh sáng rồi. Thế ra khi mà lửa mà phát ra ánh sáng, quý vị thấy rõ ràng như vậy. Ánh sáng chiếu khắp 8.000 hằng hà sa thế giới. Quan trọng là cái điểm đó, chứ phải cái lửa. Bởi vì họ quan tâm mọi gì nó đốt. Giống như bây giờ quý vị đọc mấy tờ báo Mỹ á, nhất là mấy báo mà lá cài gì, thì nó nói gì mà lâu lâu cái tự nhiên cái bằng instant combustion gì đó. Cái người nào đang nằm ngủ tự nhiên chết queo, xong rồi vô cái giường thấy nó cháy hết mà không thấy xác đâu hết. Nói là thôi cái người nó tự đốt cháy mình cái gì đó. Mỹ nó cũng có nhiều cái tin tưởng ngộ đó. Thì cho quý vị thấy vậy. Tức là không phải là tại vì cái đốt cháy không, mà cái này nó cái ánh sáng nó mới là quan trọng hơn. Mà cái ánh sáng nó phát ra quý vị thấy chiếu khắp 8.000 ức hằng hà sa thế giới. Ánh sáng là cái trí tuệ. Tại vì cái ngày này đã tu rồi, cái hương là cái hương giới đức. Quý vị nhớ cái điểm đó phải không? Mình nói rồi. Giới đức. Giới á, tức là những cái lời luật mà mình giữ. Cái ông đó mình giữ, cái ông Bồ Tát mình giữ. Và đức á, tức là cái công việc tốt mà các ông đã làm. Tức là tinh tấn, cái giới hành. Rõ rệt hai chuyện như vậy. Nếu mà cứ tinh tấn mà tu hành như vậy thì cái giới đức nó tỏa ra, và người không những thấm những cái giới đức vào mà khi đốt ra thì cái trí tuệ nó chiếu sáng khắp hằng hà sa thế giới. Chư Phật ở trong cõi đó đều tán thán rằng quý hóa thay, quý hóa thay, thiện nam tử thật là người chân tinh tiến. Quý vị thấy như chân tiến, mà quý vị nhớ chữ này, như thế mới là như pháp cúng dường Như Lai bằng cách chân thật. Cúng dường như pháp, cúng dường theo đúng pháp là cúng dường như vậy. Thế nên nếu bây giờ mình không hiểu, mình nghĩ ồ như vậy tức là mình đi mình uống dầu xong mình đốt, thì tôi nói xin lỗi quý vị, đốt thử coi nó chiếu được bao nhiêu, chiếu làm sao được mà 8.000 nó hằng xa thế giới chứ. Thế ra cái này mình phải hiểu cho rõ bằng cách chân thật. Nếu có người dùng hoa hương, chuỗi ngọc hương, đốt hương, bột hương, xoa khăn lọc, những cái này hôm trước mình học rồi ha, tơ lụa khỏi trời ở trong này á, bà chữ Nho nó là thiên tắng á, tức là tơ liễu á, tức là tơ liễu, tơ lụa khỏi trời là tại vì ở đây thêm chữ thiên. Thiên là bởi vì ngày xưa người ta không biết lụa nó làm bằng cái gì. Quý vị biết lụa gì? Lụa còn xoa nó xiêng. Bây giờ thì quý vị biết rồi, bây giờ dễ rồi, chứ thời xưa hoàn toàn không ai biết là gì hết. Mà vì cái lụa này á, người Tàu người ta giấu, người ta ngày xưa người ta nuôi tầm á, rồi người ta dệt thì lụa rồi người ta giấu kín dữ lắm, cấm á, cấm không được con tầm tuyệt đối được đem ra khỏi nước, đem là giết chết. Thành ra người ta mới sản xuất những cái tầm này, những cái lụa, rồi những cái lụa đó mới xuất cảng sang, đi theo con đường mà đem đi bán tốt lốt qua bên Giang Mã. Thì cho quý vị nhớ mới có con đường tơ lụa gì, cái bằng Silk Road đó, nó đi từ Tràng An mà đi Đại Dương đó, mà đi qua tốt lốt tới Roma, cái thành Rome á, bên Ý á, nó chở lụa đi, bởi vì lụa thì nó nhẹ, rất nhẹ. Nhưng mà ở cái dân mà ở Âu Châu ngày xưa đó, nó có tiền, nó làm, nhưng mà nó chỉ dùng vài bố vài gai rồi nó may thôi, chứ nó không có cách chi mà nó làm được. Còn nó dùng những cái sợi lông đó, lông con này con thú thì nó dệt vô, dệt thì nó vẫn thô như thường. Bây giờ nó thấy bên Tàu xong có sợi thật là mịn như vậy, cầm lên thì thấy bỏng dánh như vậy, mà rất là mát. Nhất là bên đó mình cầm mùa hè giống như mình bây giờ này phải không, mà mấy ông Tây Bà Đầm mà mặc, nhất là Bà Đầm mặc mấy cái rốt mà mặc mấy cái này thô như muslin mặc sướng quá, mát. Thành ra ngày xưa cái giá nó mắc dữ. Nó nói là ngày xưa khi mà nó đem qua bên Roma đó, tức là bên La Mã đó, mà nó bán đó, thì cái tơ lụa nó mắc giá hơn vàng. Thì quý vị biết mà nó cũng đâu có nặng, tức là cái tơ lụa nó không có nặng. Ở đây người ta mới nói là tơ lụa cõi trời, là vì sao? Là vì nó cũng có gián điệp, nó cũng đi bên nó mới hỏi mấy cái thằng đi buôn đó, hỏi bây giờ mày thấy nó làm sao mà nó ra được cái này hay quá vậy. Nó nói cái này tao thấy nó trồng mấy cái cây, rồi thấy sáng sáng thấy nó cho mấy đứa con gái ra hái mấy cái lá vào. Tức là cái cây này á, nó có những cái sợi tơ, nó nhả những sợi tơ, rồi sợi tơ đó mấy con gái nó vào, nó mới vuốt mấy sợi tơ, nó lượm xuống rồi nó mới dệt. không biết hồi chứ nó đâu có thấy con tầm con kén, vì cái đó người ta trồng nuôi trong nhà. Quý vị có thấy mấy nhà mà nuôi tầm đó thì người ta nuôi tầm trong nhà, trong mấy cái kén thôi, nó không đem ra ngoài, nó chỉ hái lá dâu nó đem vào thôi. Thì mấy kia biết thì mới gọi cái này là ti liễu. Giờ còn cái danh từ nữa gọi là đô la miên. Đô la miên tức là cái tơ trời. Tơ trời thì ngày xưa người ta không hiểu cái chuyện này, mấy ông cứ đồn như vậy thôi. Thì cái chỗ này quý vị nói tơ lụa cõi trời thì chẳng phải cõi trời nhé, tơ lụa dân ba ở ngoài thôi, nhưng mà cái thứ đồ nó hiếm. Và hương thử ngạn trên đàn, mới học trên hương thử ngạn trên đàn, tức là cái cây trên đàn mà ở núi của Đà Lạt đó. Cúng dàng bằng hết thầy thứ vật báu cũng không bằng được, ví dụ có người đem bố thí cả cố thành của con cũng không bằng được nữa. Tức là cái này cúng dàng của ngài này đó, tức là cúng dàng cái trí tuệ, tức là tu hành giới đức rất là lớn. Thì tất cả những người mà giờ dùng tài sản, dùng những cái gì quý báu tiền bạc đem cúng bao nhiêu cũng không bằng gốc của cái ông này. Này thiện nam tử đó là bố thí bậc nhất trong các món thí, là tối tôn hơn hết. Vì người đó, quý vị nghe rõ cái câu này nè, vì người đó dùng pháp mà cúng dàng các đức Như Lai, rõ rệt không? Thì giờ quý vị thấy, nếu mà bây giờ tới đây mà quý vị vẫn còn nghĩ là bây giờ mình được về mình đốt người đốt gì đó, thì xin lỗi quý vị, cái này mình không có đọc kinh nữa. Kinh nói rõ ràng vì người đó dùng pháp mà cúng dàng các đức Như Lai, chứ phải dùng cái thân mạng. Ở trong cái bản chữ Nho nó cũng vậy, ư trí trung tối tôn tối thượng dĩ pháp cúng dường chư Như Lai cố, tức là dùng pháp mà cúng dường. Tại vì mình đọc trong này thì thấy rõ ràng là ông đốt thân gì, ông uống dầu thì ông đốt thân, nhưng mà tại sao nói rõ ràng cho này nó dùng pháp mà cúng dàng chứ không phải là dùng cái thân cúng dàng. Các đức Như Lai nói như thế rồi thầy đều im lặng, tức là tất cả các ông Phật kia. Tức thời thân Bồ Tát lửa liền bốc cháy 1200 năm, tức là mấy ông khen ngợi như vậy thì lửa liền bốc cháy 1200 năm, qua đó về sau nơi mình Bồ Tát mới được cháy hết. Thì quý vị thấy rõ rệt, nếu cái này là cái thân thật ra nó không cách gì mà đốt 1200 năm được hết trơn. Vì như vậy thì lời quá rồi chưa, bây giờ lấy một cái thây đem đốt một cái thì trời ơi, chạy được mấy chục cái xe lửa đốt thì 1200 năm. Thì cái này nó là cái ẩn dụ thôi, tức là cái ngài này ngài tu dữ lắm mà. Thành ra cái ánh sáng, tức là cái trí tuệ của ngài liên tục chiếu qua. Người dạy người này dạy người kia, người ta biết rồi, người ta lại truyền qua nhau. Thành ra cái pháp nó mới còn hoài. Giống như Đức Phật vậy, Đức Phật đã là nhập diệt 2500 năm về trước rồi, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình vẫn còn cái pháp của ngài. Bởi vì có những ngài truyền cái kinh này lại, truyền những cái ý chỉ của Đức Phật lại, thì cho bây giờ mới tới mình lại truyền tiếp, cứ như vậy thôi. Thì cho quý vị, bây giờ mình nói Đức Phật Thích Ca bây giờ đốt thân cháy 2500 năm, mình đâu có tin, mình cũng thấy, nhưng mà thấy chỗ dệt nữa, bây giờ nó vẫn còn sáng nữa. Tại ý nói như vậy, Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến làm việc cũng dạng như thế rồi, sau khi mệnh trung lại sinh trở lại vào trong nước. Cái này hay nhé, lại sinh trở lại, tức là ngài đã cúng dường 1200 năm rồi, lại sinh trở lại ở trong nước Đức Phật Tịnh Minh Đức, ở cung nhà vua Tịnh Đức. Tức là cái này nói về cái tiền thân của ngài ngồi kết già phu, bỗng nhiên hóa sinh liền vì thân phụ mà nói kể rằng, tức là ngài hóa sinh vào trong cái nhà của vua Tịnh Đức. Vua Tịnh Đức thì sanh ra hai người con, quý vị nhớ phải không, tức là Tịnh Nhãn Tịnh Tạng, tức là Diệu Vương Diệu Tượng, hai ông này thành Bồ Tát Diệu Vương Diệu Tượng. Thì vua Tịnh Đức cũng thành Phật luôn, rồi phu nhân đó, tức là vợ của vua Tịnh Đức cũng thành Phật luôn. Quý vị thấy cái này thấy kỳ cục, tự nhiên hóa sinh vào trong nhà này rồi ngồi kết giả phu, tức là ngồi xếp bằng liền, ngồi xếp bằng tức là nhập định, không biết là mới nhỏ chút xíu đẻ ra cái mà ngồi nhập định. Nhưng mà cái này cái ý của nó hay lắm, tức là ngài hóa thân ra, hóa thân chứ không phải là báo thân đó. Ở trên này quý vị thấy đó, ngài đốt thân đó, là cái báo thân của ngài, tức là trong kiếp đó thì nó nói nhưng mà nói về ẩn dụ, rồi tới đây á tức là trở thành cái hóa thân rồi. Quý vị phải nhớ để tới lần thật sau mình mới hiểu được. Bỗng nhiên hóa sinh, cái câu quan trọng của nó là như vậy. Đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia, tức là được hết thầy hiện các thân chính định, siêng làm rất tinh tiến, bỏ thân đáng quý này cúng dường Đức Thế Tôn vì cầu tuệ vô thượng. Quan trọng giữ cái chữ vì cầu tuệ vô thượng, nhưng mà cái cầu quan trọng hơn nữa là cái siêng làm rất tinh tiến. Siêng làm rất tinh tiến, tinh tiến tức là tinh tấn tức là cứ làm hoài, không bao giờ ngừng nghỉ hết. Vì cái hạnh của Bồ Tát là như vậy, không có nghỉ, tức là làm hoài đời này tới đời kia, 1000 đời 1000 kiếp nó cũng vậy. Quý vị nhớ cái chữ tinh tiến này ra về sau cái đoạn dưới này quý vị mới hiểu tại sao mà đi mà tán cái hoa sen xanh mới dài hoa sen xanh nhé. Tới lúc đó mình sẽ nhắc trở lại. Bây giờ quý vị nhớ đi để một hồi nhìn dễ hiểu hơn. Nói kể đó rồi thưa với vua cha rằng, nay Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức vẫn còn hiện tại. Trước kia tôi đã cúng dường Phật rồi, nay được giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni, lại được nghe kinh Pháp Hoa 800.000 muôn ức Na Do Tha Yên Ca La Tần Bà La A Xúc Bà Bài Kệ. Những cái Na Do Tha Yên Ca La Tần Bà La đó, tức là mấy cái là những cái số mà số lớn của toán học Ấn Độ ngày xưa. Giống như bây giờ mình nói đó, 1 million, 1 billion, 1 trillion. Và quý vị thấy những cái số đó là số lớn. Nhiều khi mình ngồi mình đếm mình chết dịch luôn, lên sao nổi. Nhưng số lớn với cái chỗ mình nói như 1 trên cala chẳng hạn, tức là 1.000 muôn ức. Tức là bây giờ nói là 1 trillion, tức là 1 triệu triệu, 1.000 triệu là 1 tỷ, 1.000 tỷ là 1 trillion. Thì 1 trillion tức là 1 trên cala. Ngày xưa nó dùng vậy. Nhưng mà quý vị nên để ý này, nó không hẳn phải hoàn toàn giống như vậy, nó gần gần vậy thôi. Lý do tại sao là tại vì cái toán học Ấn Độ nó không phải là toán học Ả Rập. Cái số mình dùng bây giờ là số Ả Rập. Thành ra từ 1 số 10 gì? 1 tới 9 rồi tới 0. Thành ra cái nó là cấp số 10. Thành ra mình sanh ra 10, 100, 1000. Chứ cái số Ấn Độ nó không dùng vậy. Số tàu ngày xưa người ta cũng không dùng vậy. Thành ra quý vị nói trăm ngàn vạn ức. Vậy thì mình cũng thấy là nhân 10 nhân 10. Nhưng thật ra nó không hoàn toàn giống hệt như vậy. Chỉ nói là những con số rất là lớn. Có vậy thôi. Tức là ở 800.000 lại nghe kinh Pháp Hoa 800.000 muôn ức na cho tha yên ca la tần và ca a xuất bà bài kệ. Bây giờ mình nói ở trong kinh Pháp Hoa bao nhiêu chữ quý vị nhớ không? Giỏi quá trời, 69.754 chữ. Cái này không phải nói dốc đâu. Cái này ngày xưa đó, các tổ ngày xưa có ông ngồi đếm mà. Kỳ khu lắm đếm. Mình bây giờ thì khỏe re. Bây giờ mình có Word, có computer Word. Bây giờ tôi lấy cái file kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Diệu Pháp Liên Hoa chữ tàu này nè, của Sibita này, lấy vô một cái rồi nhét vào trong Word, rồi thì click vô cái chỗ Word cao một cái nó đếm mình bao nhiêu chữ, mình đâu có cần phải ngồi mà đếm mất công nữa, đếm rõ ràng thì nó đúng ở trong đó. Mà trong này lại nói là bao nhiêu, 100.000 muôn ức na do tha yên ca la tần bà la a sức bà bạch kệ, là quá xa mấy tỷ tỷ. Thì ra cái này tức là mình phải hiểu, tức là những cái kệ này á, nói là tức là kinh của Pháp Liên Hoa không phải chỉ có bao nhiêu mà còn rất nhiều nữa, còn rất nhiều nữa. Nhưng mà biết những cái đoạn đó là không có quan trọng nữa. Cũng giống như mình nghe nói ngày Long Thọ mình đi xuống dưới Long Cung kiếm được cái kinh Hoa Nghiêm phải không, lấy về có mấy chục bộ thôi, thế còn ở dưới là còn cả bao nhiêu bộ nữa. Quý vị nhớ chuyện đó phải không? Thì nhiều người không biết, nhất là không hiểu cái ý nghĩa của nó, thì có nói ôi mấy ông thì đĩa chấp không, bây giờ chung nước một lượng và cái đồ về, họ không hiểu cái ý nghĩa của nó ra thôi. Thì cái ý nghĩa này quý vị thấy cái ẩn dụ của nó, tức là cái kinh này là vô lượng, chứ không phải là chỉ có một câu hai câu như vậy. Thì mình chấp vào đó, mình nói rõ ràng này, kinh Pháp Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng trong này là bây giờ mình phải uống dầu thơm rồi mình đốt như vậy mình được vậy, thì cái đó thôi mình giải. Tức là bây giờ cái ông Bồ Tát này, Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến này, tức là tiền thân của ngài Dược Vương Bồ Tát đó, tức là một trong những kiếp của ngài Dược Vương Bồ Tát, chứ mình cũng nói được tiền thân được, bởi vì Bồ Tát là cứ đi tới đi lui hoài, hết làm Phật lại làm chúng sanh, lại làm trâu làm bò làm chó làm heo làm đủ thứ ấy. Rồi làm Bồ Tát làm thứ gì ngài cũng làm được hết, tại vì ngài cũng có được cái phổ hiện sắc thân tâm mỗi biển, cũng giống như Phật Bà Quan Âm vậy. Bây giờ mình thấy bà ở đây bà ngồi đàn bà rõ ràng, nhưng mà nó là đàn ông, nó hoặc là nó là một cái thứ khác. Thì quý vị thấy, quý vị mai mốt đọc tới cái phẩm Quan Âm khóa có 32 ứng thân phải không, 32 ứng thân của ngài Quan Âm chẳng hạn đó, thì lúc mà ngài cần hiện ra cái gì ngài hiện ra cái đó, thành ra mới gọi là phổ hiện sắc thân. Tất cả các ngài đại Bồ Tát là đều chứng được cái phổ hiện sắc thân tâm muội hết. Thưa đại vương, nay tôi sẽ lại cúng dường đức Phật này. Thưa rồi thì ngồi trên đài thất bảo, tức là bảy thứ báu á, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, tức là khoảng 7 lần 60 mét. Cây đa la bây giờ mình gọi là cây sa la, tức là giống như cây trà la, cây thốt nốt, thì nó cũng không có cao, nó khoảng chừng độ 30-40 thước là cùng. Nhưng mà ngày xưa nó tính như vậy á, thì một cây đa la vậy khoảng độ 60 mét, 60 thước. 60 thước có thể là thước ta, tôi cũng rõ, nếu mà thước ta thì nó ngắn hơn, cái tròn nó là chừng 200-300 thước. Đi đến chốn Phật, đầu mặt lễ dưới chân, chắp tay dùng kệ khen Phật rằng: dung nhan rất đẹp lạ, ánh sáng chiếu mười phương, con xưa từng cúng dường nay lại về thân cận. Tức là ông ấy nhắc lại ngày xưa kiếp trước con đã từng cúng dường ngài. Bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức này á, cái kiếp này rất là lâu xa, thì cho tới lúc mà người ta chết rồi người ta trở lại vẫn còn Đức Phật đó. Thì kêu ông Diệu Vương Bồ Tát này, tức là ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến này, về con xưa từng cúng dường nay lại về thân cận. Khi ấy Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến nói kể đó rồi mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn nay vẫn còn tại thế. Bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến rằng: này thiện nam tử, giờ ta vào Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã tới, ông nên sắp đặt giường tòa, ngay trong đêm nay ta sẽ vào Niết Bàn. Tức là đêm nay ta sẽ nhập diệt. Bởi vì sao? Bởi vì ngài thấy là có cái ông Bồ Tát này tới rồi, tức là ngài có thể vào Niết Bàn mà không sợ cái giáo pháp bị mai một nữa. Thì quý vị thấy ở trong những cái ẩn dụ á, là hầu hết là Đức Phật sanh ra là sanh ban ngày buổi sáng, đắc đạo cũng ban ngày buổi sáng, mà nhập diệt thì ban đêm. Đó là cái ẩn dụ của nó thôi, chứ bây giờ quý vị đừng có nghĩ là đúng mấy giờ tối đó là ông chết, mấy giờ sáng thì ông sanh ra, thì không phải chuyện đó đâu. tất cả những cái đó nó là cái ẩn dụ mà quý vị phải hiểu lý do tại sao. Dễ hiểu cái gì phải không? Ánh sáng tức là nói cái trí tuệ, cái quang minh. Đức Phật đến thì phát hiện ra cái ánh sáng, còn Đức Phật mà đi thì chúng sinh vô minh mở tối đen phu trùi lùi thì là ban đêm, là như vậy ý nghĩa của nó như vậy. Thì ra ngay trong đêm nay ta sẽ vào Niết Bàn. Mình được vân đọc xong rồi mình nói ông Phật là chỉ có chết ban đêm thôi, không thể chết ban ngày được, thì không phải. Cái này là cái ý nghĩa ẩn dụ của nó thôi. Ngài lại bảo Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến, tức là ông Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh này, này thiện nam tử, ta đem giáo pháp của Phật giao phó cho ông rõ ràng, và các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chính đẳng chính giác, các thứ cây báu đại báu, các chư thiên cung cấp hầu hạ và 3.000 đại thiên thế giới thất bảo đều đem giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có các xá lợi cũng giao phó cho ông. Ông nên làm cho lan rộng khắp nơi, đặt đồ cúng dường và nên xây dựng bao nhiêu muôn nghìn pháp bảo. Tức là cái này nếu mà ví dụ như mình hiểu theo kiểu nghĩa đen á thì nó kỳ cục phải không? Tức là nói cũng như thôi, bây giờ tôi sắp đi rồi, bây giờ ông lại đi, bây giờ ông đi ông cất chùa cho nó thiệt bự, mấy chục ngàn cái chùa gì đó đựng đồ này tùm lum. Cái này phải ý nghĩa đó. Quý vị đọc tiếp là cái này là ngài bàn giao lại cho ngài Dục Vương Bồ Tát. Quý vị đọc dưới này quý vị sẽ thấy nó lạ mà phải để ý. Đức Phật nhìn Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến như thế rồi, và khoảng cuối đêm liền vào Niết Bàn, tức là ngày nhập diệt. Khi ấy Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến thấy Phật diệt độ thì lòng thương cảm buồn rầu luyến mộ nơi Phật, liền dùng hương hải thủy ngạn chiên đàn làm giàn hỏa thiêu. Hải thủy ngạn chiên đàn tức là cái thứ chiên đàn mà quý ở Phật Đà La Ca mình nói rồi, là giàn thiêu. Giàn thiêu thì quý vị biết rồi, gì tức là cô đi làm trà tì ông Phật, tức là không phải nướng bằng cái kiêu ông Phật đâu. Quý vị thấy làm cái giàn thiêu á thì quý vị mới coi cái bộ dĩa mà hỏa thiêu gì bên Độ phải không? Người ta đốt cái xác làm sao quý vị thấy không? Người ta để dưới đất á, xong người ta gài cái cây lên trên. Tại mình tưởng là thường thường làm cái giàn rồi bỏ lên trên nó gì, rồi đốt ở dưới thiêu cái gì. Mà thiêu như vậy thì cái xác nó bật dậy, nó đứng. Thì cho người ta làm cái giàn, người ta gài lên trên, cái xác nó không có bật lên, nhưng mà nó cháy hết. Quý vị thấy, quý vị chưa thấy về coi lại cái bộ đó đi, hay lắm à. Bây giờ người ta vẫn đốt như vậy, mà bây giờ tôi khám phá tại sao mà người Ấn Độ mà ta thiêu như vậy có mấy cái củi vậy thôi mà nó cái xác nó không bật được. Còn mình ngày xưa thiêu, quý vị biết trước khi thiêu là phải đi cắt gân cái xác đó. Bây giờ thì nó thiêu ở trong lò rồi, khỏi nói. Bụng nó chết hết, không ai thấy. Cái còn ngày xưa mà thiêu ở chỗ ăn đứng địa đó là quý vị biết phải cứ cắt chân, cắt gân. Chúng tôi vừa đốt vô một cái là nó ngồi bật dậy, thấy mà ghê lắm. Cái xác đó quý vị thấy rồi chứ, phải không? Nhiều chỗ mình nhà cháy hay gì đó, quý vị vào trong đó thấy cái xác nó không có nằm dưới đất, thấy nó ngồi. Ngày xưa tôi học đi học pháp lý, mình phải học mấy cái đó. Thì mình nếu mà mình đốt quá tưởng đâu là ai giết người rồi bỏ vào trong đó ngồi, không phải. Cái xác nó như vậy. Thì giờ đây này liền dùng hải thủy chiến đàn làm giàn hỏa thiêu để cúng dường thân Phật. Sau khi lửa tắt rồi, thu lấy xá lợi được trong 84.000 bình báu để xây 84.000 tháp cao 3 thế giới, biểu sát trang nghiêm và treo các phan lộc linh báu thủ xuống. Cái này tức là cũng không phải là cái ý nghĩa đen, tức là ngày phải ngày đi xây đủ 84.000 cái tháp, giống như người ta nói như ông vua A Dục gì đó, phải không? Cũng phải vậy đâu. Mà tất cả những cái lời dạy dỗ của Đức Phật đó, tức là cái giáo pháp của Đức Phật đó, ngài giữ lại và ngài truyền bá đi khắp nơi hết. Thì cho quý vị mới thấy này. Bây giờ Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến lại tự nghĩ rằng, ta tuy đã làm việc cúng dường như thế vẫn nhưng vẫn thấy chưa đủ, nay ta lại nên cúng dường xá lợi. Liền bảo các vị Bồ Tát đại đệ tử trời rồng cúng dường xá lợi. Quý vị hiểu rồi, xá lợi tức là cái gì còn lại của cái ông Phật đó, của cái người đó, của cái nhân vật đó, tức là cái giáo pháp của Đức Phật để lại. Thì bây giờ cúng dường tức là cung dưỡng, nuôi dưỡng lên, chứ phải cúng dường xá lợi tức là đi mua 3 cái hộp gì đó ở bên Thái Lan đó, rồi đem về cúng lời lạy. Liền bảo các vị Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xoa hết thảy đại chúng rằng, trời rồng giả xoa tức là thì nó bắt bộ, tức là chỗ nào mà có Đức Phật hoặc có Phật pháp đó, thì các ngài đều tới đó để ủng hộ. Các ông nên một lòng nhớ nghĩ, nay tôi làm việc cúng dường xá lợi Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, tức là phải cúng dường cái xá lợi của Phật đó, mà là để cúng dường cái pháp của Đức Phật đó, tức là nuôi dưỡng. Tôi bây giờ tôi làm sự nuôi dưỡng này, thì ra bây giờ quý vị thấy để ý chuyện này nha, phải có trí tuệ đọc thì mới hiểu. Bảo như thế rồi, liền ở trước 84.000 tháp đốt cánh tay trăm phúc trang nghiêm đủ 72.000 năm để cúng dường Phật. Quý vị đọc quý vị thắc mắc một lần nữa, tại sao trước ông đốt nguyên thân mình mới có 1.200 năm mà bây giờ ông đốt có cái tay không mà tới 72.000 năm? Sao cánh tay này nó cháy dữ, nó cháy lâu dữ vậy? Mà trong khi cái kia cái nguyên cái thân của ông ấy, ông uống đủ khí dầu uống đốt lên mà có 1.200 năm hết. Thì quý vị thắc mắc không? Khiến cho vô số người cầu thanh văn, vô lượng a tăng kỳ người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, tức là đều cũng được phổ hiện sắc thân tam muội luôn, tức là những người đó cũng được hiện phổ hiện sắc thân tam muội. Phổ hiện sắc thân tam muội mình nhớ rồi phải không, là cái gì? tức là khi mà cần dùng thân gì thì dùng thân đó, tức là hóa thân ra. Bởi vì tại sao cái chỗ này, thôi bây giờ mình nói cái chỗ này tại sao như vậy, là vì cái này là hóa thân của ngài Dược Vương chứ không phải là cái sắc thân. Kỳ trước là sắc thân phải không, rồi bây giờ ngài mới hóa sinh vào trong cái nhà của vua Tịnh Đức. Thành ra cái này là cái hóa thân. Mà cái hóa thân thì quý vị nó có thật không? Cái hóa thân của nó thì bây giờ mình muốn nói là bao nhiêu thì nói là bao nhiêu. Mà cái này không phải là đốt mà để quay phim, mà đốt cái này là để tạo cái ánh sáng ra. Từ cái cánh tay mà tạo cái ánh sáng ra thì quý vị thấy rõ rệt, tức là phổ biến cái Phật tính, cái Phật pháp của Đức Phật ra, cái kinh Pháp Hoa ra, chứ không phải là chuyện gì khác ấy. Thành ra bày muôn 2000 năm để cũng dàn như vậy, chứ không phải là cầm cái tay đốt. Quý vị đốt, bảo đảm quý vị đốt thì sáng chiều là cùng, tối đa. Thành ra cái này quý vị hiểu cái ý nghĩa của nó rồi phải không? Tức là dùng hóa thân để cúng Phật. Khi ấy các Bồ Tát trời người Atula cùng hết thảy đều thấy ngài không có cánh tay vì buồn thương sầu khổ, mà nói rằng: Bồ Tát nhất thiết chúng sinh ý kiến đây, là thầy chúng ta là người dạy dỗ chúng ta, mà nay ngài đốt cánh tay thân thể không còn đầy đủ. Lúc ấy Bồ Tát nhất thiết chúng sinh ý kiến ở trong đại chúng lập thầy nguyện rằng: Tôi bỏ hai cánh tay này ắt sẽ được thân sắc vàng đẹp của Phật, nếu thực không dối thì khiến hai cánh tay tôi lại được hoàn như cũ. Ngài phát ra lời thề ấy rồi bỗng nhiên lại được bình phục, do phúc đức trí tuệ thuần hậu ấy mà cảm cách được. Ngay khi ấy cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điểm rung động, trời mưa hoa báo và hết thảy trời người được điều chưa từng có thì động thành cái bàn. Thì cái này nếu mà quý vị, nếu mình đọc không ấy, thì mình nói ô trời, cái này là phép lạ ha, khoái quá. Thành ra mình cầu ngài Dược Vương cũng thứ chứ, thì cái này đó chứng tỏ mình nhẫu trí thôi. Bởi vì quý vị thấy cái phần này là phần là nghề hóa thân. Khi mà Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đó, mà sắp nhập Niết Bàn thì ngài đã trao phó lại cho cái ông Bồ Tát này rồi. Bây giờ ông Bồ Tát này bây giờ ông không chịu chữ làm, mà ông lại đi ông đốt thân, đốt tiếng tay, kim sùng, thì làm sao mà ông truyền bá được cái đó? Quý vị có suy nghĩ như vậy không? Mà quý vị phải suy nghĩ như vậy thì quý vị thấy rõ ràng ngài đâu có phải tự hóa thân mình, tự đốt thân gì đâu, mà chính là ngài xiển dương cái giáo pháp của Đức Phật à. Quý vị thấy rõ, tức là đốt cái cánh tay phát ra cái ánh sáng như vậy, bày muôn 2000 năm như vậy, tức là tiếp tục phổ biến cái giáo pháp là vô cùng vô tận, chứ không phải là lấy lửa lấy gì mà mới đốt. Thì cho quý vị thấy nếu thực không dối thì hai cánh tay tôi lại được hoàn như cũ. Thì cho quý vị thấy rõ rệt cái này không phải là đốt cái cánh tay thật, tức là cầm cái cánh tay này của mình, cái hình tướng như vậy mình đốt, không phải như vậy. Tức là cái Bồ Tát của mình, nếu mà bây giờ mình đã tu hành trí tuệ đàng hoàng rồi nhé, thì bây giờ quý vị có mất cái sắc thân này, quý vị vẫn còn cái sắc thân khác, quý vị sẽ mượn một cái sắc thân khác, quý vị tiếp tục cái Bồ Tát đạo của quý vị. Thì cho quý vị nhớ hồi trước mình nói, bây giờ mình gặp lại thôi, Bồ Tát giới là nó theo tâm của quý vị. Quý vị chết rồi nó vẫn giữ theo quý vị như thường, tức là nó sẽ nhắc nhở lại quý vị đời này tới đời sau quý vị sẽ tiếp tục đi theo con đường Bồ Tát đạo. Nó khó hiểu là cái điểm đó, người ta không hiểu được cái chuyện đó, nhưng mà chỉ khi nào quý vị mà thành Bồ Tát đạo rồi, quý vị tu Bồ Tát đạo rồi, quý vị mới nhận thấy được điểm đó thôi. Nếu mà quý vị chưa tu không thể hiểu được chuyện này, bởi vì người ta cái chuyện nó thật là thực sự là khủng khiếp ly kinh. Thì giáo Đức Phật mới nói là chúng sinh nó điên đạo, và điên thật, điên tức là schizophrenia. Mình thấy cái gì cũng thực tế mà, mình thấy nó đốt thì ok lấy tay đốt, nói đốt cái tay về đốt cái tay, đốt cái chân thì ra điên đạo. Phật nói chuyện điên đạo vậy. Phật bảo Bồ Tát Tú Vương Hoa rằng: Ý ông thế nào? Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hình kiến đâu phải ai xa lạ, chính nay là Bồ Tát Dược Vương vậy. Vì Bồ Tát ấy thường xả thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na cho tha như thế. Xả thân bố thí tức là đem cho, chứ không phải. Tại khi mình nói chữ bố thí một cái thì mình cứ nghĩ là cái này của mình hoặc của người này, mình đem mình cho người ta, hầu hết là như vậy chứ. Bây giờ quý vị nói quý vị bố thí cho người ta thì tức là quý vị lấy tiền túi quý vị này. Bây giờ quý vị làm giờ được mấy đồng này, bây giờ nó lên cái giá cũng 10 bạc một giờ. Bây giờ quý vị làm giờ 10 đồng, quý vị cúng 10 đồng cho người ta, tức là quý vị nói bố thí cho người ta, tức là cái công sức của tôi làm này. Quý vị luôn luôn nghĩ như vậy chứ. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì người ta thấy cái sự thật của nó, tức là thấy cái sự thật từ nào đến giờ là không có cái gì là của mình hết, mình cũng có thật, mình hiểu rõ điểm đó, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà mình không chịu nhận cái điểm đó rõ rệt như gì. Nếu mà mình thấy được, mình hiểu được là ở đời muôn sự của chung không, có mình cũng nói phải là của chung hay của riêng gì, tại vì mình nói cái đó thì người ta gán ghép mình nói, người ta nói mình là xã hội chủ nghĩa, thật ra nó không phải ý nghĩa đó phải không? Nhưng mà mình thấy rõ rệt lúc mình tới cái thế giới này mình không có gì, tới lúc mình đi mình cũng có đem theo cái gì. Đạo nào, tôn giáo nào hay là người nào, người ta cũng biết chuyện đó chứ, không có ai ngu tới độ không biết hết. Nhưng mà mình không có nhìn thấy nó, mình nhất định không chịu nhận cái đó. Bởi mình nhận cái đó xong rồi thì hoặc là mình tự vận, hoặc là mình làm cái chuyện gì không, thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Cái đó sự thật hiển nhiên. Cũng giống như bây giờ quý vị có con cái quý vị lớn thì nó phải đi lấy vợ lấy chồng chứ, nó phải bỏ quý vị chứ. Nếu không nhất định con tôi nó phải như vậy, mà con tôi mày thì cái đó mai mốt mình khổ mình gánh chịu. thì nó nói nhẹ nhẹ thôi, chứ bây giờ rõ rệt là như vậy. Bồ Tát là người mà đi từ kiếp này tới kiếp kia, luôn luôn đời đời kiếp kiếp làm lợi cho chúng sinh, có vậy thôi. Thành ra rõ rệt ở đây, người thấy. Thành ra đây mới nói vì Bồ Tát ấy thường xả thân bố thí nhiều vô lượng trăm nghìn công đức, nam cho tha như thế. Cái ngày có gì đâu mà bố thí, cái thân cũng phải của cái ngài, giống như bây giờ của quý vị đây. Quý vị cầm mấy đồng bạc, quý vị bỏ trong cái thùng đó, quý vị nói cái là tiền của tôi bố thí á, để tên tôi nha. Thì rõ rệt là cái tiền đó đâu phải của quý vị rồi. Nó đều là United States of America gì mà. Tiền nó cũng phải quý vị. Thì quý vị nói không, tiền rõ rệt cái này tôi làm, công sức tôi làm. Tôi ngồi tôi dựa trên người ta, tôi làm mới có tiền chứ. Thì ok, thì đó cái là tiền của quý vị. Nhưng mà tiền của quý vị, tiền đó đâu nó ra. Thì bây giờ mình suy nguyên lại thì ở hồi đó cái tiền của người khác để đi làm thôi, người ta làm cho đã, xong rồi về người ta đưa cho quý vị. Thì nói ở cái này cái công của tôi, công tôi đâu ra, thì ở cái tay cái chân tôi, cái chân tay tôi đâu ra, thì là do chén cơm này nó tạo nên người mình nè. À thì bây giờ mình lại lòi ra cái này nó cũng phải của mình. Cái này từ cái ông nông dân nào đó, ông đi ông trồng rau, trồng đậu, ông đi bắt cá, bắt tôm, thì ông nhét trong họng mình. Thì mình nói như vậy, ngày xưa cha mẹ mình cho mình bú sữa cho mình gì. Thì rốt cục bây giờ tính mình suy luận tới cuối cùng chẳng có cái gì của mình hết trơn. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình. Thành ra ở đây chữ bố thí, quý vị hiểu nghĩa cái bố thí là không? Tức là người Bồ Tát ấy thường xả thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn của đức na do tha như thế, bởi vì các ngài thấy rõ cái sự thật của nó. Nhưng mình không thấy sự thật, mình thấy cái bề mặt ngoài thôi, ngoài hơi hợt ở ngoài thôi. Ông Tú Vương Hoa, nếu có người nào phát tâm muốn cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, có thể đốt một ngón tay, một ngón chân để cúng dường Phật và thắp Phật, thì công đức người ấy hơn người đem quốc thành vợ con và 3.000 đại thiên quốc độ núi rừng sông ngòi cùng các vật báu quý giá mà cúng dường. Nếu lại có người dùng 7 báu ở khắp cả 3.000 đại thiên thế giới cúng dường nơi Phật và các vị đại Bồ Tát hằng bích chi Phật, bậc La Hán công đức người ấy được hưởng không bằng công đức người thụ trì kinh pháp qua, dĩ trí một bài kệ 4 câu, công đức đó mới là nhiều. Rõ rệt không? Quý vị thấy không? Tức là khi mà mình chuyển pháp luân, tức là mình tiếp tục mình hoằng pháp ra, thì cái công đức đó là công đức vô lượng. Chứ còn cái tiền bạc gì đem quốc thành thay đừng đem cúng cái này kia chả thua cái gì hết. Quý vị làm cái gì nó cũng vậy à? Biết bao nhiêu quý vị, bây giờ mình ngồi mình nhìn lại coi, quý vị thấy biết bao nhiêu cái chùa. Bây giờ mình nói chẳng hạn như ở bên Afghanistan mình kể lại phải không, ngày xưa dân người ta biết nhiều. Ông Huyền Trang cũng đi ngày xưa, ông kể lại ông phát hiện ngày xưa ông cũng đi, ông cũng tà như vậy, mà giờ nó không còn gì. Hay quý vị mới xem cái phim gì đó ở bên Ấn Độ đấy, quý vị thấy cái đại học Narada, ngày xưa biết bao nhiêu người gì đó tu như vậy, rồi các vị đại vượng sư ở đó, bây giờ còn cái gì đâu. Nó thiệt không toàn còn cái gì, mà thầy chùa cũng có đó, tu ở đâu không mà chứ cũng không có lại đó tu nữa. Bây giờ quý vị thấy rõ thì nó khác, phải không? Nó biến mất như vậy. Thành ra tất cả những cái công đức á, mà mình lập ra, mình tạo chùa, tạo rừng, mình tưởng nó là tốt, tưởng cái đó nó là phổ biến Phật Pháp, không thể đồng thuộc với Phật Pháp. Bây giờ tôi nói là cái kinh nghiệm cá nhân, chứ phải tôi không nói rõ cá nhân nó như thế nào, nhưng mà quý vị biết ở ngoài Hà Nội ấy, nó có cái chùa gọi là chùa Báo Ân. Quý vị nghe nói chuyện chùa Báo Ân đi. Chùa Báo Ân cũng phải cái tháp Báo Thiên. Tháp Báo Thiên là cái chỗ ngày xưa ta cũng của nhà vua, giống như đền Nam Giao cũng khác. Chùa Báo Ân thì nó nằm ở ngay chỗ hồ Hoàn Kiếm á, hồ Hoàn Kiếm. Chùa Báo Ân nó lớn lắm. Chùa Báo Ân thì Tây ngày xưa nó gọi là Parcot de Siplis. Tại vì ngày xưa đó ông Quản Thượng Giai, tức là Nguyễn Văn Giai, ông cất cái chùa đó. Chùa nó rất là lớn, mà ông theo cái bên tàu ngày xưa đời nhà Thanh á, là nó có cái khuynh hướng chào năm thế kỷ thứ 18-19 á, là bên tàu nó có cái khuynh hướng mà người ta cất những cái chùa thì người ta tạo những cái phù điêu, những phù điêu mà gọi là địa ngục, những tướng đồ. Tức là những cái chùa nào ở bên nó có những cái vách mà có những cái tượng mà nói là như 10 tầng địa ngục, quý vị nhớ như vậy, 10 tầng Diêm Vương vậy đó. Thì những cái chùa, cái tượng, cái chỗ đắp nó rất là đẹp. Mà cái chùa đó thì cái chùa rất là vĩ đại. Ngày xưa mấy cái ông Pháp mà ông qua Việt Nam rồi đó, thì ông đi lúc mới đầu kìa, thì nó đi chụp hình với nó, thì nói là cái chùa đó đẹp nhất Hà Nội mà, lớn nhất Hà Nội nữa. Bởi vì quan Thượng Thư tức là bây giờ mình nói cũng như là Bộ trưởng á, Bộ trưởng Huế ngày xưa đó. Ông cất cái đó xong rồi đó, thì được một thời gian đó, thì Tây nó vô nó chiếm, Hà Nội xong rồi nó tịch thu cái chùa đó. Nó làm cái magazine maritime. Magazine maritime ấy, tức là cái nhà kho để mà chứa đồ của hải quân Pháp ấy. Thì quý vị biết rồi, vô bao nhiêu cái gỗ ván hay là cái gì thì quý vị thấy không? Cái nào đẹp đẹp ấy thì nó đem về Tây, còn cái nào ấy thì thôi nó tiêu. Rồi sau về sau tới lúc mà nó phá hết, không còn cái gì hết trơn nữa, thì về sau nó mới bàn giao, nó xây cái bưu điện Hà Nội. Cái sở bưu điện Hà Nội bây giờ nó vẫn còn. Thì bây giờ quý vị có về Việt Nam đi ra Hà Nội thì cái chỗ sở bưu điện đó là cái chùa ngày xưa. Nó chỉ còn lại có một cái cổng, tại cái cổng ở phía ngoài của nó, cái cổng của chùa Báo Ân á, thì nó có nó làm theo kiểu ngày xưa, tức là cổng hai bên như vậy, rồi có cái vòm lên trên, cái vòm lên trên mà cái cổng nó to, thành ra chỉ có một cái cột cổng là nó còn lại chỗ bờ hồ. Thành ra bây giờ quý vị thấy đó, người ta gọi là tháp báo ơn, nhưng mà thành cái đó nó không phải cái tháp, nó chẳng có cái gì trong đó, nó là cái cột thôi. Tại vì sao mình biết là tại vì mình so sánh với những cái hình ngày xưa Pháp nó chụp đó. Thì sức nhất là hôm qua ông thích cái đó dữ, ông chụp hình giống mô tả đó, chụp hình nhưng mà lúc in ra in không được, nó phải ra thế. Tức là nó có ngày xưa quý vị biết là nó dùng cái phương pháp cái mà khắc bản đó. Quý vị cái hình chụp ngày xưa, ví dụ như ngày xưa Việt Nam, tôi nhớ là tờ báo ngày xưa dùng cliché phải không, cliché dầu với cliché gì đó, tức là cái máy hình chụp của mình đem lên in đó, thì về sau người ta còn ra được những cái đốm chấm chấm. Chứ ngày trước là nó làm không được cái đó, thì nó phải có một thằng thợ, nó ngồi nó thấy cái hình đó thì nó ngồi nó khắc lại cái hình đó, công phu dữ lắm. Thành ra những cái hình đó quý vị thấy rõ không? Cái chùa nó như vậy, bây giờ cất như vậy, lớn như vậy, rồi học giả những cái gì người ta rất là tán dương nó như vậy, mà tới lúc bây giờ mất nó không còn cái gì cả. Bây giờ quý vị đi ra ngoài Bắc nói xin lỗi quý vị, mình không biết cái chùa nó nằm chỗ nào nữa. Thành ra cũng phải là chuyện gì. Thành ra ở đây quý vị thấy công đức người ấy không bằng công đức người thụ chỉ ghi pháp hoa. Dĩ trí một bài kệ bốn câu công đức đó mới là nhiều. Ông Tú Vương Hoa ví như tất cả các dòng nước sông ngòi bể là lớn hơn hết, kinh pháp hoa này cũng là như thế. Đức Như Lai nói ở trong các kinh thì kinh này rất mầu nhiệm sông lớn, lại như trong các thứ núi, núi đất, núi đá, núi thiết vi nhỏ, núi thiết vi lớn, cùng mười núi báu những cái núi mình học rồi ha. Thì núi Tu Di là bậc lớn nhất, mình hiểu rồi. Kinh pháp hoa này cũng là như thế, đối với trong các kinh là trên hơn hết, lại như trong các ngôi sao mặt trăng là bậc nhất. Tại vì ngày xưa người ta nghĩ mặt trăng là ngôi sao, bây giờ mình biết nó là cái hành tinh của trái đất thôi, nhưng mà ngày xưa thì người ta nghĩ là trái đất nó ở giữa, rồi mặt trời mặt trăng các ngôi sao quay xung quanh quả đất. Thì cái này quý vị thấy trong các ngôi sao mặt trăng là bậc nhất là như vậy. Kinh pháp hoa này cũng là như thế, đối với trong muôn nghìn muôn ức các kinh pháp rất là sáng suốt, là như mặt trời hay diệt trừ mọi sự tối tăm. Kinh pháp hoa này cũng là như thế, hay phái tan hết thảy những màn tối tăm bất thiện, lại như trong các hàng tiểu vương, tức là các vua nhỏ, vua chuyển lên thánh vương là rất là bậc nhất. Kinh pháp hoa này cũng là như thế, đối với trong các kinh rất là tôn quý, là như vua đế thích là vua cõi trời tam thập tam thiên, tức là 33 tầng trời, quý vị biết rồi ha, nhớ. Kinh pháp hoa này cũng là như thế, là vua trong các kinh khác, thì tất cả những cái này quý vị thấy, tức là Đức Phật tán dương cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng không phải kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là cái bản kinh này mình nghe vậy mình về mình cứ photocopy mình in mình tụng cái này thôi, mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là cái gì quý vị biết rồi, không, đó là cái Phật tính. Thành ra mình mới nói là quan sát được Ma Kunda Thích là như vậy, là như vua Đại Phạm Thiên là cha của hết thảy chúng sinh. Đại Phạm Thiên tức là Đức Bà Man, tức là Brahman. Kinh pháp hoa cũng là như thế, là cha lành của hết thảy hiền thánh học và vô học, cùng những người phát tâm bồ đề, là như trong hết thảy phàm phu bậc tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, tức là bốn quả. Thế là mình biết rồi, còn nói lại thì bích chư Phật là bậc nhất. Kinh pháp hoa này cũng là như thế, hết thảy những lời Như Lai nói ra, hoặc Bồ Tát nói ra, hoặc Thanh Văn nói ra ở trong các kinh rất là bậc nhất. Là như những người hay thụ trì kinh điển này cũng là như thế, đối với tất cả chúng sinh cũng là bậc nhất, hết thảy trong hàng Thanh Văn, bích chư Phật, Bồ Tát là bậc nhất. Hiểu không quý vị? Thế thì quý vị nên tu Bồ Tát đi. Các hàng Thanh Văn, bích chư Phật thì Bồ Tát là bậc nhất. Kinh này cũng là như thế, đối với trong hết thảy kinh pháp rất ư là bậc nhất. Chư Phật là vua trong các pháp, kinh này cũng là như thế, là vua trong các kinh. Ông Tú Vương Hoa, kinh này hay cứu cho hết thảy chúng sinh, kinh này hay khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ não, kinh này hay làm cho hết thảy chúng sinh được lợi ích lớn đầy đủ như sở nguyện. Tức là tới cái này là tới những 12 cái diệu dụng của kinh pháp hoa. Nếu mà quý vị muốn học học nhớ cái này, thì mai mốt người ta có hỏi thì nói thôi chứ không phải gì á. Tức là cái diệu dụng kinh pháp hoa, nếu mà quý vị muốn nghiên cứu về chi tiết thì nó như vậy. Cái thật ra nó cũng không có khó gì hết. Diệu dụng kinh pháp hoa là Phật tính. Tức là nếu mà quý vị ngộ được cái Phật tánh rồi thì quý vị trở thành Bồ Tát. 12 cái diệu dụng của nó này, như ao nước trong mắt làm cho mọi người khát nước được uống đầy đủ là thứ nhất, như người rét được lửa là hai, như người ở trần được quần áo là ba, như người lái buôn được chủ là bốn. Lái buôn được chủ tức là người lái buôn phải có tiền. Tức là bây giờ mình nói nhé, lái buôn có nhân ngân hàng nó cho vay á. Như con được gặp cha mẹ là 5, như người qua sông gặp thuyền là 6, như người bệnh hoạn gặp được thuốc hay là 7, như tối được đèn là 8, như người nghèo được của báu là 9, như người dân được vua là 10. Người dân được vua là tại sao? Là tại vì vua ngày xưa đó thì mới là có luật lệ, chứ nếu mà dân mà không có vua đó thì cũng như là không có luật lệ ở đó. Mạnh thằng nào thằng ấy làm thịt quý vị. Như khách buôn được biển là 11. Khách buôn được biển là tại vì cái biển là cái đường đi, tức là giống như ở trong Nam thì người ta đào kinh đào gì nó thì mới có đường đi, chứ nếu mà không có đường đi thì buôn bán không có được. Như đuốc sáng trừ tối tăm 12, tức là 12 cái dụng dụng của kinh pháp hoa. Kinh pháp hoa này cũng là như thế, hay khiến cho chúng sinh lìa hết mọi khổ, hết mọi bệnh tật đau đớn, hay cởi mở mọi sự ràng buộc của khổ sinh tử. Nếu ai được nghe kinh pháp quan này, dù mình chép hay bảo người viết chép, công đức người ấy dùng trí tuệ của Phật lường tính nhiều ít cũng không thể viết được bờ bến. Nếu người viết chép kinh này mà dùng hương hoa, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọc y phục, các thứ đèn đuốc, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chiêm bạc tức là champaka, tức là hoa ngọc lan, trước mình học rồi. Đèn dầu tu mạn na, tức là hoa hồng, mình cũng học rồi. Đèn dầu ba la la, mình cũng học rồi, tức là cây bông vàng, tức là binh nhốn nha, capriolata, trước mình học rồi ha. Đèn dầu ba lợi sika, cái này là mới, mới mà thật ra không, cũng nó không phải mới. Thật ra cái này nó là ba lợi chất đà la, tức là ba lợi chất đà la thì mình học rồi, quý vị nhớ cái đó. Tức là Nictanthus arboretis, tức là cái giả lý hương á, trước mình cũng học rồi. Cái danh từ hơi khác, thì quý vị thấy cái danh từ chữ Phạn của nó là Parisitra, thì nó hơi khác chút xíu. Đèn dầu Naba Ma Lợi, cái này là mới. Naba Ma Lợi tức là Naba Malika. Naba Malika thì nó lại không mới nữa. Khi mà mình thấy được cái chữ đó ra thì nó là cái loại kêu bằng lời cây lài mà nó bò, nó leo á. Cái dây lài mà nó leo, hôm trước mình nói rồi. Giống như ngoài sân chùa mình có cái hàng rào. Để cúng dường người đó sẽ được vô lượng công đức. Ông Tứ Vương Hoa, nếu có người nào nghe phẩm dược sư Bồ Tát bản sự này cũng được công đức vô lượng vô biên như thế. Nếu người nữ nhân, tức là người đàn bà, được nghe phẩm dược vương Bồ Tát bản sự này mà hay phụ trì, thì sau khi hết báo thân đàn bà này không phải phục sinh trở lại nữa. Tức là cái này không phải là nói mình nghe mình nói đàn bà là xấu là giờ hay gì, mình phải chuyển mà cái chuyện không biết, mình hiểu rồi, bởi vì thân đàn bà nó có 5 cái chướng thì như vậy, tức là không phải bị nhầm những cái chướng nữa. Cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ mình làm con chó hoặc làm con heo gì mà bây giờ mình đâu có nghe kinh Phật được. Thế rồi bây giờ mình hết xả bỏ cáo thân con heo con chó, mình trở thành người thì lúc mình nghe kinh Phật được. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người đàn bà nào nghe kinh điển này theo đúng lý thuyết tu hành, khi ở cõi này mất đi liền được sinh sang thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy nó chối mà không? Xong người ta nói quý vị phải niệm Phật, phải Nam Mô Di Đà Phật bao nhiêu biến thì nó mới được vãng nguyện sanh xá lợi gì đó mà không biết. Mà sau đây cái này không cần không, cái này quý vị đọc tụng kinh Pháp Hòa mà quý vị được sinh sang thế giới Đức cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Rõ rệt kinh nói chứ đâu phải người ta nói là xạo đâu. Các đại Bồ Tát vây quanh nơi ở, sinh kiên tòa báu trong nơi hoa sen, không còn bị mọi dục tham mão sinh trong hoa sen là sao? Nói rõ rệt đây này, cũng không còn bị giận dữ ngu si não hại, và cũng không còn bị kiêu mạn ghen ghét những thứ như nhất não hại, tức là không còn tham sân si. Thì nó mới gọi là sinh trong hoa sen. Để quý vị thấy những người mà ta tu tịnh độ đó, mà ta nói tôi vãng sanh về cực lạc để nó được sinh trong hoa sen này đó, tức là sao? Tức là người ta không còn tham sân si nữa, người ta mới sanh qua đó. Thì tất cả quý vị ở đây là nếu mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa, tức là quý vị trì cái kinh Pháp Hoa, quý vị hiểu được cái Phật tính, quý vị thực hành cái Bồ Tát đạo, thì bắt buộc quý vị phải sinh trong hoa sen, đâu có cách gì khác được. Phật A Di Đà cũng là quen với quý vị thôi, đó thành ra như vậy. Chứ không cần phải thấy ra phần trước quý vị nhớ cái phần trước mình nói phải không? Đức Phật nói rõ rệt nó không cần phải tụng kinh, không cần phải gì mà cũng được. Nhưng nhiều khi mình nói trời ơi, ông nói chắc cái này là ma nó nói chứ không phải cũng Phật nói đâu, nói gì kỳ vậy? Sự thật là như vậy. Bởi vì nếu mà quý vị thấm nhuần cái Bồ Tát đạo rồi, nó thấm nhuần cái Phật tính rồi, quý vị không cần làm, nó cũng bắt buộc phải làm mà. Bởi vì quý vị không thể nào làm khác nữa được. Giống như bây giờ quý vị hôm trước mình lấy ví dụ rồi, quý vị bây giờ quý vị biết lái xe, quý vị được cái bằng lái xe rồi, mà quý vị lái xe cả mười mấy, 20 năm, 30, 40 năm rồi, mà quý vị không bị cái tích kịch thì quý vị không bao giờ mở cái bầu đi qua gì hết trơn. Thì bây giờ quý vị leo xe hầu hết rồi, quý vị chạy đàng hoàng gì, tới cái cua một cái thì ra thắng lại, thấy cái bằng stop là ngừng lại liền đàng hoàng full stop, không thế nào quý vị làm bậy được hết à. Dù là chẳng có cái tích kịch nào hết, chẳng quay phạt quý vị chứ nó, mình vẫn làm như vậy, làm như nói như vậy. Được thần thông vô sinh pháp nhẫn của Bồ Tát, thần sinh vô sinh pháp nhẫn trước mình học rồi, tức là không có thấy sinh, không có thấy diệt, không thấy sinh không thấy diệt chứ không phải là không sinh không diệt. Quý vị nhớ điểm đó, sinh diệt nó vẫn có, bởi vì mình vẫn còn cái báo thân, nhưng mà khi mà mình sinh ra hoặc khi mình diệt đi, mình vẫn không thấy nó là có, tức là cũng xem như thường. Dùng nhẫn căn thanh tịnh ấy, được pháp nhẫn đó rồi, nhẫn căn thanh tịnh tức là cái mắt của mình thanh tịnh, dùng nhẫn căn thanh tịnh ấy thấy 720,000 ức na do ta hằng hà sa chư Phật Như Lai, tức là thấy đủ Phật hết. Thì ra ở đây quý vị mới thấy tại sao thấy Phật A Di Đà. Còn nào giờ trên này mình đâu có nói cho Phật A Di Đà đâu, bây giờ tự nhiên mình thấy, bởi vì Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật thì mình thấy tốt. Khi nào quý vị mà nhập Phật thấy rồi á, là Phật nào ấy thì biết là cùng Bồ Tát làm bạn hết, quý vị nhớ điểm đó. Khi ấy chư Phật ở phương xa đều cùng khen rằng: quý hóa thay, quý hóa thay, thiện nam tử, ông ở trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay thụ trì đọc tụng suy nghĩ kinh này và nói cho người khác nghe sẽ được vô lượng vô biên công đức, tức là công đức pháp sư. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, lửa không thể cháy được, nước không thể trôi được. Thì giờ quý vị đừng có lấy cái này mà cái bằng dùng cái nghĩa đen, rồi mình nói bây giờ mình tụng kinh được pháp Liên Hoa thì lửa nó không đốt cháy mình, nhảy vào lửa thì coi, rồi nhảy xuống sông xuống biển thì coi, nó có chết không? Công đức của ông nghìn đức Phật cũng cùng nói cũng không thể hết được. Ông nay đã hay phá mọi thập ma, hoại quân sinh tử và các quán lịch khác thì đều dẹp hết. Tức là nắm cái ấm đã dẹp hết rồi. Này thiện nam tử, trăm nghìn đức Phật dùng sức thần thông cùng giúp đỡ ông ở trong hết thảy thế gian, trời người không ai bằng ông. Chỉ trừ Đức Như Lai, còn các hàng thanh văn bích chi Phật nhận đến thuyền định trí tuệ của các Bồ Tát cũng không có ai bằng ông. Tức là đây dĩ nhiên là mình thua Phật thôi, thua ông Phật thôi, nhưng mà còn ngoài ra thì tất cả những khác là mình không có sợ, không có ngại gì hết. Như quý vị mới thấy như vậy, vô ngại là như vậy. Ông Tú Vương Hoa Bồ Tát ấy thành tựu sức trí tuệ công đức như thế, nếu có người nào nghe phẩm dược vương Bồ Tát bản sự này mà tùy thì khen hay, người đó trong đời hiện tại nơi miệng thường tỏa ra mùi thơm của hoa sen xanh, các lỗ chân lông nơi mình thường tỏa ra mùi hương ngưu đồng trên đàn. Ngưu đồng trên đàn quý vị biết rồi ha. Còn tại sao hoa sen xanh? Hoa sen xanh là Út Bà La, hôm trước mình học rồi ba thứ hoa sen, hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen đỏ, hoa sen vàng thì không có nói tới. Tức là câu vật đầu á, câu vật đầu á, tức là không có nói tới. Hoa sen vàng là ở bên Tây Phương Cực Lạc, tức là mình nói đúng ra là ở trong nước Ấn Độ ngày xưa nó không có. Nếu mình học cho kỹ á thì ngày xưa đó là chỉ có hoa sen trắng và hoa sen xanh thôi, Út Bà La với lại Pundarika là hai loại hoa sen đó. Chứ hoa sen vàng, hoa sen đỏ cũng có. Hoa sen đỏ tức là hồng liên đó, là Padma đó, tức là hoa sen đó từ bên Iran, tức là bên Persia ngày xưa gọi là bên Ba Tư, nó mới đem nhập xuống bên Ấn Độ. Thì cái phẩm trước quý vị thấy không có nói hoa sen vàng, nhưng mà cái hoa sen xanh, cái ý tưởng của nó là gì, là nó tượng trưng cho cái trí tuệ. Mỗi cái hoa sen nó tượng trưng khác nhau. Hoa sen đỏ là Padma, tức là tượng trưng cho cái từ bi. Thì quý vị thấy tại sao mà ngày Bồ Tát Quán Thế Âm đó là tượng trưng hoa sen đỏ, tức là mình nói hồng liên đó, Padma, Padma. Còn cái hoa sen xanh đó, là hoa sen tượng trưng cho trí tuệ của ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì ra đây mới thấy nơi miệng thường tỏa ra mùi thơm của hoa sen xanh, mà không phải là hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Ông Tú Vương Hoa vì thế đã đem phẩm dược phương Bồ Tát bản sự này chúc lũy cho ông. Sau khi ta diệt độ 500 năm, ông phải tuyên nói rộng khắp cõi Niên Diên Phù Đề, đừng để cho đoạn tuyệt, đừng để cho những kẻ ác ma, dân ma, trời rồng dạ xoa, cứu bản trà được tự tiện quấy rối. Ông Tú Vương Hoa, ông nên dùng sức thần thông mà giữ gìn kinh này, vì kinh này là phương thuốc cứu chữa người bệnh cõi Diên Phù Đề. Nếu người có bệnh được nghe kinh này thì bệnh liền tan biến, chẳng già chẳng chết, bệnh nên bệnh khổ. Ông Tứ Vương Hoa, nếu ông thấy có ai chủ trì kinh này, nên lấy hoa sen xanh chứa đầy hương bột giải tương chúng cúng người đó. Quý vị thấy rõ, hoa sen xanh là tượng trưng cho cái trí tuệ. Nếu người nào mà tụng cái kinh này, chủ trì cái kinh này, tức là biết được cái Phật tính, thì nên khai mở cái trí tuệ cho người ta. Người này không bao lâu nữa ắt sẽ lấy cỏ làm tòa ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi loa pháp lớn, đánh chúng pháp lớn, độ cho hết thảy chúng sinh thoát bể sinh già bệnh chết. Vì vậy người cầu Phật đạo, nếu thấy có người nào phụ trì kinh điển này, phải nên sinh lòng cung kính như thế. Khi Phật nói phẩm bản sự của Bồ Tát Dược Vương có 84,000 vị Bồ Tát được pháp giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni, chứ mình biết rồi, Đức đã bảo Như Lai ở trong bảo tháp khen ngợi Bồ Tát Tú Vương Hoa rằng: quý hóa tay ông Tú Vương Hoa, công đức của ông thành tựu không thể nghĩ bàn, mới có thể hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni những việc vô lượng lợi ích cho hết thảy chúng sinh như thế. Tức là Đức Phật đã bảo, thì trên nguyên tắc là mình đọc cái kinh này mình thấy là trước phẩm trúc lũy là Phật đã bảo đã đi về rồi, không còn nữa. Nhưng mà tại sao ở đây là Phật đã bảo ra? Bởi vì quý vị nhớ, khi nào mà tất cả những Đức Phật nói kinh Tiểu Pháp Liên Hoa, người nào tụng trì kinh Pháp Hoa là Đức Phật đã bảo sẽ hiện tới để mà cúng dường, quý vị nhớ. Thì ra tại sao ở đây tự nhiên lại Gia Bảo cũng lại hiện ra vậy? Đó là như vậy.
Mình chắc tay rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành